Trước khi lên đây thì Pháp Hòa được một số quý Phật tử đến yêu cầu là trước khi nói tiếng Việt xin nói khoảng 10 phút tiếng Anh để cho các bạn người Mỹ đang hiện diện ở đây cũng được biết là chúng ta tập hợp ở đây để làm gì và giới thiệu một chút về cái phương pháp thực tập. Vậy hoàn quý vị Phật tử người Việt xin hoan hỷ cho Pháp Hòa 10 phút nha. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị. Good evening, my dear friends. Today is April the 16th, 2015. We are at the Walnut Mall in Garland, Texas. This is my first time that I visit this city and my first time to be here in public to share with you some of the Buddhist practice. According to your request. While I'm sitting out there, I met many Westerner friends who are unable to understand Vietnamese. I really appreciate your presence this evening, even though you are not understand and speak much Vietnamese. But in order to support your loved one, you are here with her or you are here with him. So that's very kind and very nice of you. So I, in order to appreciate that, to show my appreciate, I would like to share with you some of the practice. So you don't, it's not really waste that you are here for nothing. I know you already show your love to your loved one. That's why you are here to support her. And I would like to offer you a short practice in Buddhism. When we talk about Buddhism, many of you will think Buddhism is a religion. But actually, the true meaning of Buddhism means an education, to educate us, to train us, to show us, to guide us how to live a mindful living. We are eating every day. We all need to live. But how we make our life become meaningful? And that is the purpose of Buddhism. Buddhism is not only a faith that you come to worship the Buddha, to pray the Buddha for blessing. But the true meaning of learning Buddhism is receiving the teachings of the Buddha in order to apply the teachings into your daily life. And since that, you overcome your suffering, and that's called bliss. So what is the blessing in Buddhism? Doesn't mean the Buddha has magic, the Buddha has power to touch our head or to do something to relieve our suffering out from us. But the Buddha offers us the way how to practice in order to relieve our suffering. I think you live with a Vietnamese family and you must at least know the way to spoon massage when you're sick. Cào gió. So when you're sick, and people used to use a spoon or a corn to massage on your back in order to relieve, to get rid of what they call yaw is the wind. Very exactly translation. So when you're able to get rid of that, you feel light right away. Because when we have something, some sickness in deeply in our body, what happens? We feel so heavy. We are unable to smile, we are unable to eat, we are unable to do anything. We are out of energy. So soon you spoon massage, you relieve, you light, you feel light right away. So the teachings of the Buddha is like the spoon massage. Help us to relieve, to make us feel lighter after so many things that heavy us. How? By the way you reflect on life. If we're able to let go, if we're able to understand the true facts of life, at least we reduce the percentage of suffering right away. Because we do not understand the truth. Mình bị thắng rồi. Mình bị thua rồi. The Buddha bless doesn't mean the Buddha give us any power, but the power of our practice. So that's why you see all the Buddhists, when they pay respect to the Buddha, they pay respect 3 times. Why 3? Buddha, Dharma, Sangha. Dharma means the teachings. You want to become the enlightened one, you must have the way, the technique, how to become the Buddha. We want to get rid of our suffering, we need to have the way, the technique. And the technique that the Buddha offers us is the mindfulness way. Mindfulness means be fully aware with the present moment and what are you doing right in that the moment. For instance, you are here now. Bring your body and your mind here. Not just your body, but your mind on vacation. So bring your mind and your body right in this present moment. I used to give a reality example. If you sit with your girlfriend, or you sit with your boyfriend will never like you sit there with her, but your mind is running somewhere else. She wants you to be really there for her. So if you are really there for a girlfriend, you are in the mindfulness dating. So you are, it's all right for to ask for a date, but you must have a mindfulness dating. We need to drink, but if we are mindful on drinking, we will select what is the healthy drink for us. We all need to eat, but with mindfulness, we will choose the right food that appropriate for our physical body. Because if we do not eat the right food for the body, we get sick. And once we get sick, we cannot do anything for ourselves and for our loved one. And that is not Buddhism. Buddhism means the way to help yourself and the way to help others. Tự lợi, lợi tha. You have to benefit for yourself, then you bring that beneficial to others. If you have a chance to go to fly to somewhere, and before the airplane take off, and there was a lady, a flight attendant will come out and direct us how to sit properly, how to sit well, and if some emergency case happen, there is an oxygen mask drop down, make sure you put on for yourself first before you put on for your next one. Help yourself and help others. you be mindful on your the way you live in order to make yourself happy. Once you are happy, you are able to make your loved one happy. How? By the way you talk, by the way you behave, by the way you treat her. So if you are mindful, Buddhism everywhere, everywhere, every corner of life. When you are shopping, we used to say, I just want to make a quick drop. I just want to get one package or one bundle of onion. But usually we never get one thing. After we got in our eyes contact, many things on sale. And then we start to buy. So the mindful practice, aware of your eyes, the way you see, the aware of your speech, aware of your action, aware of your thinking. Because your thought, your mind, your thinking is the guide. If you have unmindful thought, you will have unmindful speech, you will have unmindful action. And the speaking and the action will hurt our loved one, and the family turn into hell, and there is no heaven. Hell or heaven also begin with H. So it depends on how we make the word become possible and or negative. You know, sometimes life is only one accent. If by accident you put a wrong accent on the word, it makes a different meaning and different way to living. Same in English. You already happy? With your mindfulness will make you become happier or happiest. Just change the word and you will see life possible. Life always have mud, because without the mud there is no lotus. But we do not need to create more mud. The point is, we are mindful on how to use the mud. So to make the mud become healthy food for lotus, for flowers. Life always have garbage. But the point is, with mindfulness, we know how to make garbage into compost. So what is the purpose of practice? It's not creating anything new. But a practitioner of Buddhism knows how to use things mindfully and to transform things better. The word tu, T-U, tu. Tu means transform. You are not there yet. Try to be like that. It's like when the ladies, they arrange the flower. They are not going just to cut the flower and put in, but they must look at the flower to see is there any petal become dry and dead, they can take off a few, so they make the flower become fresh and beautiful again. Our practice is the same. If we realize this is not good, take it off. This is not nice, take it off. You take in such a way that you will have a beautiful flower to arrange for the arrangement. Our practice is the same. We need to change ourselves daily to become better, the best, in order to make ourselves look fresh, look happy, and of course, we will make our loved one happy. Buddhism is offering us the way to practice. Buddhism is not only to pray, to receive blessing, but yes, you need to pray. Because once you pray, you deeply receive the teachings of the Buddha through your prayer. And you make the words of the Buddha become possible. become your blood. It circulates deeply in our body. Mindful on the way we speak. Mindful on the way we act, we behave. You don't need to declare you are Buddhism, but you are Buddhist anytime, anywhere. Because Buddhism is the way of life. You see people practice meditation every day. The meditation is the way to help us to calm. We calm the body and we calm the mind. Once the mind is calm, you are more clear. Because our mind is like a very busy sand with water. And you're still steering like this, and you're unable to see the water. Unless you make the glass of sand sit still, and all the sand will sunk down, and you're able to see the water. You can see through the glass. Daily practice help us to calm. Once we calm, we're able to understand clearly what we talk, what we do, how to make it. You can have a very good example. When you lose your key, the more you run around looking for the keys, the more you get you, the more you're busy, because you cannot understand where. Unless, take a seat. Mindfully calm yourself and reflect, where is the last time you stopped? And when is the last time you used the key? There you go. You can find the key in a few minutes. But the more you're running, the more you're confused. So today, I would like to take this short opportunity to share with all my friends, all of you here who know me through YouTube. People used to call me a YouTube monk. And you know, YouTube people, CD, some of them watch me in CD. And CD, Vietnamese called year, and year means plate. Today they say, oh, I met you many days, many times in the year. And I told them, yeah, today you have a chance to meet me in the bowl. Bowl means in the bowl. So thank you for your listening. Thank you for your coming. And once again, I really appreciate you are here this evening to support your loved one, to be with your family together, come to this Vietnamese public talk. May the Buddha bless all of us, and remember, when you're able to see the true facts of life, life is full of suffering, but it is also full of happiness. Do not just only focus to the negative and the suffering and make our life become waste. Life is fragile, impermanent. And because it's impermanent, that's why we make the commitment to live, to appreciate whatever we have, whoever still beside and in front of us. There is no way to happiness. Happiness is the way. May we all see this way, this path, and walk happily on it. Thank you again, and have a good evening.
Cái nơi đại chúng hôm nay là chiều thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2015. Chúng ta đang ở tại Walnut Mall thuộc thành phố Garland, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Và đây là lần đầu tiên Pháp Hòa đến thành phố Garland và lần đầu tiên hiện diện trong Walnut Mall để thăm viếng tất cả quý đồng hương Phật tử tại vùng này cũng như các vùng phụ cận. Lời đầu tiên Pháp Hòa xin được kính vấn an sức khỏe quý vị. Quý vị hôm nay có khỏe không?
Khỏe.
Đi làm về có mệt không? Không, nhỏ quá. Đây là chúng Pháp Hòa rất vui và được sự hiện diện đông đủ của quý vị trong buổi chiều hôm nay. Thật sự Pháp Hòa nghĩ rằng khi quý vị đề nghị có một buổi nói chuyện chiều nay thì Pháp Hòa nghĩ là chắc không có đông, bởi vì ngày thường. Nhưng mà không ngờ quý vị đã đến đông đủ, và sự hiện diện đông đủ của quý vị, những nụ cười hạnh phúc của quý vị làm lòng già cũng thêm hạnh phúc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đủ duyên gặp nhau cũng là do cái thiện ý của một của người chủ nhân của cái hội trường này. Thì có nói qua với quý Phật tử ở chùa Huyền Quang là làm sao sử dụng cái kho này để tổ chức một buổi nói chuyện cho tất cả quý Phật tử ở đây cũng như các vùng phụ cận mà không có phương tiện về tu viện Huyền Quang. Thì Pháp Hòa thấy đây là một cái thiện tâm, thiện ý muốn duy trì Phật Pháp, đặc biệt là làm sao để cho tất cả chúng ta luôn luôn được cơ hội nhắc nhở với nhau, thấm nhuần lời của Phật, để làm cho cuộc sống chúng ta trở nên thêm bình an, thêm hạnh phúc. Về mặt vật chất thì chúng ta không có thiếu, nhưng mà có thể về mặt tinh thần thì chúng ta bữa chòi bữa hộp. Có bữa thì chúng ta rất vui, mà có bữa thì chúng ta rất khổ, và có bữa chúng ta rất buồn. Tuy rằng cuộc sống vật chất là vậy, nhưng mà đôi khi cái tinh thần nó khổ hơn. Mà không có cái khổ nào cho bằng cái khổ của tâm. Cái khổ thân mình có thể chịu được, nhưng mà cái khổ tâm nó khó chịu lắm. Có phải không thưa đại chúng? Có nhiều khi mình ăn một bữa cơm ngon mà lòng mình buồn khổ thì bữa cơm nó trở thành ra vô vị. Mặc dù nó rất nhiều vị, nào là mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát gì mà mình tổng hợp nó hết, cho nên mình vô vị. Nhưng mà bữa nào mình vui là vị nào ra vị đó. Mà tản nhiên vậy mà mình còn biết khen chê cái này hơi chua, cái kia hơi lạc. Mà bữa nào mình buồn rồi thì lạc chua gì mình cũng chẳng biết. Mà lúc đó mình chỉ có một vị thôi, đó là vị khổ. Khổ là đắng. Nhưng mà thưa đại chúng, đắng để làm gì? Đắng để giả thuốc. Người ta thường nói thuốc đắng giả tật. Thuốc đắng thì nên thuốc. Nhiều khi mình học Phật để làm gì? Để cho mình có được một cái sức mạnh của nội tâm, để cho mình thấm nhuần cái đạo lý của đời. Và khi cái khổ nó có đến thì mình nói rằng khổ có nghĩa là đắng, mà thuốc đắng thường hay làm cho mình ít bệnh. Mình học Phật Pháp để cho mình có một tuệ giác, để mình quán chiếu sâu sắc về lẽ thật của đời. Đừng có nói chi mà cái người dưng nước lã họ mắng la mình nhé. Người thân của mình ngày hôm qua còn vui vẻ với mình, rồi bị ai nói một hai câu là do một hiểu lầm nào đó trở mặt với mình như người không quen biết. Mà thậm chí còn nói một lời nặng nề hơn là chết đừng kêu nghe tôi không tới đâu. Hoặc là cái người kia giận người nọ quá, nó chết đừng có cho người đó tới, nghe tới tôi xì. Như vậy thì quý vị thấy mình học Phật thì nhiều, nhưng mà khi phiền não mà nó xâm chiếm mình rồi á, thì cái học Phật dường như mình quên. Mà cái phiền não đó nó trở thành ra cái đối tượng, cái người kia trở thành ra đối tượng, mà nó phủ trùm hết bao nhiêu thiện căn, các phước đức nhân duyên căn lành của mình nó quên hết. Chỉ cần làm sao hại được người đó, diệt được người kia, làm cho người kia khổ sở thì mình thoải mái rồi. Mà bao nhiêu những từ ngữ của Phật Pháp như là buông xả, từ bi, hoan hỷ, quên hết trơn. Thành ra cái người mà mình không ưa, không thích trở thành ra một cái đối tượng phiền não của mình. Cho nên mình ngồi thiền không được. Mỗi lần mình ngồi thiền là Phật Di Đà làm đối tượng. thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Trời ơi, mỗi lần chúng con bình an lắm. Bữa nay thở ra người đã hiện trước mặt, thở vô sao nó không đi cho rồi, thở vô mình cứ lãng vãng đây, thở ra tôi bực bội. Thì trở ngày thường Phật Di Đà làm đối tượng, mà một cái phiền não khởi lên, người kia mình giận mình tức, thì Phật Di Đà không còn đủ thần thông đạo lực gì nữa. Lúc đó Phật có nói, mình có đọc cái bài cuối sinh đức từ bi nhiếp thọ, Phật đưa tay ra Phật nhiếp thọ, con nói không, để con diệt cái người này rồi con cho Phật nhiếp thọ. Thưa Pháp Hòa, nói như vậy á là để cho tất cả chúng ta thấy tại sao chúng ta phải thường xuyên làm gì? Tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, nghe Pháp, là bởi vì chúng ta còn là những người phàm phu sống trong cõi đời nhiều ô nhiễm, mà trong kinh nói là có 5 cái nhiễm. Trong 5 cái nhiễm đó gồm có cái gì? Kiếp trược, đời sống nhiễm ô. Mà chính đời sống nhiễm ô, trong cái đời sống nhiễm ô này nó có 4 cái nhiễm ô khác, là cái thấy nhiễm ô gọi là kiến trược. Kiếp trược, đời sống nhiễm ô thì cái thấy cũng nhiễm ô. Giống như mình giận một người nào rồi đó, mình thấy họ không dễ thương, coi kẹt coi cái tướng đi là phát ghét không, còn cái giọng nói, tức là mình không thích rồi thì cái gì mình cũng có thể, nó chiếm hết. Vì vậy cho nên hiểu mình thì mình mới tu được. Hiểu cái tâm hành của mình mới có thể tu được. Và nhiều khi mình nói tôi bây giờ tôi khỏe lắm, ai muốn hơn thua gì mặc kệ, tôi lo tôi đi chùa tôi tu thôi. Thì những cái lúc mà ta hơn, ta thua, ta thị phi mình, lúc đó nó cho mình cơ hội coi coi mình cái mức độ giận của mình lên tới cỡ nào. Và nếu mình giận có một ngày xong mình xả là biết khá rồi đó. Còn nếu mình giận tuần tháng mà chưa xả là vừa vừa. Như vậy thì trong kinh nói như thế này, địa ngục ở đâu? Nơi nào còn chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Trong kinh nói vậy đó. Tại sao? Tại vì trong chúng sanh còn tham sân si, mà hễ tham sân si còn là địa ngục còn. Tham giảm địa ngục lỏng, tham hết địa ngục tan. Cho nên quý vị thường nghe nói 18 tầng địa ngục phải không? Có nghe nói vậy không? Nó chờ cái người đó khác lắm, nửa chết đọa thì 18 tầng địa ngục đó. Quý vị biết 18 tầng nó nằm ở đâu không? Nằm ở mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. 6 cái đó là 6 tầng rồi phải không? Rồi nhân ra 6 cảnh nè. Mắt thì nhìn sắc, tai thì nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi thì nếm, thân thì xúc, ý thì phân biệt. 6 nữa là mấy? 12. Rồi cái nhận thức của mắt, nhận thức của mũi, nhận thức của miệng, nhận thức của tai, nhận thức của thân, nhận thức của ý. 6 lần 3 là 18. Mà hễ mình triền miên khổ theo mỗi ngày thì mình ở trong 18 tầng của địa ngục. Mà hễ mình giờ nào mình không còn nhìn người mình ghét, lo nhìn kinh, lo nhìn hình Phật, thì cái tầng đó nó giảm. Rồi lúc nào tai mình nghe Pháp, không còn nghe những tiếng thị phi của ai nữa, thì mình giảm được tầng thứ nhì. Như vậy thì địa ngục 18 tầng đó là để chỉ cho 18 cái giới cảnh, cảnh giới mà chúng ta mỗi ngày chúng ta đi thăm viếng. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, 6 căn. 6 trần của mắt, của tai, của miệng, của thân, của ý là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi nhân ra 6 cái nhận thức của nó nữa là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 6 lần 3, 18. Cho nên mình đeo sâu chuỗi 18 hạt. sau chữ tay mình có 18 hạt. Mà mỗi ngày mình phải lần cái chuỗi đó, cũng giống như mình hát vậy, ta lần mò leo mãi không qua được vẫn sầu đời đá vàng. Tức là mỗi ngày mình phải lần cái đó, lần cái hạt đó, tức là mình đi qua mỗi một cánh cửa, mình đi qua mỗi cánh cửa bằng cái bàn tay màu nhiệm Phật pháp của mình. Cho nên bàn tay của mình đó, nó đa dụng lắm. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát bắt ấn không à, còn mình cũng có cái ấn, ấn này nè. Cái ấn của mình là ấn này nè, phải không? Nhưng mà Phật với Bồ Tát vẫn bàn tay này, bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, nhưng mà bàn tay của Phật và Bồ Tát là mỗi một cái ấn là làm lợi lạc cho chúng sanh, mỗi một cái ấn là nói lên một bài pháp vi diệu. Còn mình bắt riết không biết ấn gì, phải ấn gì vậy? Ấn Độ. Mình cũng có ấn ở Ấn Độ. Cho nên quý vị thấy tại sao 18 cánh tay của Đức Chuẩn Đề, tay cầm búa, tay cầm chuỗi, tay cầm hoa, tay cầm cung, tay cầm kiếm, tay cầm cái chuông, bởi vì nó diệu dụng. Mỗi bàn tay của mình đều diệu dụng hết. Mình muốn sử dụng như thế nào thì tùy theo cái chánh niệm tu tập của mình. Thí dụ như mình gặp nhau, mình chắp tay, mình xá, đó là chánh niệm của bàn tay. Nhưng mà rồi mình xá nhẹ nhàng để biểu lộ là mình đang chào đón cái người kia, nhưng mà nó cũng có một cách xá. Sợ quá xá, tôi lại bà, tôi lại ông, cho tôi xin. Cho nên mình lại Phật á, khi mình xá Phật á là nhất định không có xá kiểu này. Tại vì mình xá ở ngoài đời sợ người đó quá, mình sợ. Mình xá kiểu này nó quen rồi. Cho nên khi mình lại Phật, mình xá Phật là chắp tay thành kính, xá thật nhẹ nhàng. Xá Phật xá vậy á. Còn nếu mà ai lỡ có thói quen thì thôi đừng xá kiểu đó nữa. Cũng giống như nụ cười, người có chánh niệm là cười đơn giản, còn người không chánh niệm thấy người ta làm gì mà dở dở thua mình rồi cũng cười, nhưng mà cười làm cho người khác khó chịu. Quý vị thấy cũng một nụ cười mà người có tu, nụ cười của người tu nó làm người khác dễ chịu. Còn mình mà mất chánh niệm, phiền não xâm chiếm thì cái nụ cười đó ta nghe nó có cái gì nó chát chúa. Cho ngày xưa có một thiền sư, ngài bị mù mà ngài ngồi chỗ đó, cái ai mà làm được, cái ai mà thành công việc gì cái người khác tới chúc mừng. Rồi cái bữa khác cái người khác khổ đau, người ta lại chia buồn. Nhưng mà ngài nói sao biết không? Ngài nói ở thế gian có những người, người ta tới người ta chúc mừng nhau, mà trong cái lời chúc mừng đó tôi nghe kỹ nó chứa đựng một sự ganh tị. Còn có những người, người ta khổ tới chia buồn, nhưng mà tôi nghe kỹ có một âm thầm mừng lắm, đáng đời lắm, vừa lắm. Thành thử ra mình tu để làm gì, mình đi chùa để làm gì? Để huân những cái đó. Rồi khi khổ đau phiền não trong đời sống hàng ngày, mình có cái đó để mình sử dụng. Và mình biết là thuốc của mình nhận bao nhiêu lâu nay, từ bao nhiêu giảng sư, pháp sư, hầu như mình nghe hết á. Nhưng mà lúc đó cái chưởng của mình tung ra là cái chưởng gì? Phật pháp lúc mình đi ra đó là gì? Cho nên ở trong kinh đó có nói như thế này: nơi nào mà thường tổ chức thuyết pháp giảng kinh mang được bốn điều lợi. Thứ nhất, quốc độ là cát tường. Thế nào gọi là quốc độ cát tường? Nếu như mà nơi đó mỗi chùa luôn tổ chức thuyết pháp giảng kinh tổ chức tụng kinh, khóa tu, niệm Phật, bát quan trai giới, thì tất cả những Phật tử ai gần đâu đi đó và chùa nào cũng có tu, thì làm cho cái quốc độ nơi chốn người đó ở có sự bình an cát tường. Đó là Phổ Hòa nói theo cái hình thức mà quý vị nghĩ có đúng không? Ví dụ ngay cùng một buổi chiều này, mình ở đây mình nói Phật pháp, chùa nào đó đang tổ chức tụng kinh, rồi ở một quốc độ nào đó ta đang tổ chức một tuần lễ niệm Phật, ở một nơi nào đó người ta tổ chức bát quan trai giới, thì có phải là quốc độ cát tường không? Nói sâu sắc hơn, quốc độ đó chính là lãnh thổ tâm hồn của mỗi chúng ta. Quốc độ này, này. Cho nên thường thường quý vị mà gặp nhau mà cái người nào mà không có được dễ thương mình đó, sao cái tâm địa người đó xấu lắm, tâm địa anh kia tốt lắm. Đất là tâm, mà tâm là tâm, đất tâm. Cái tâm của mình nó rộng cho nên gọi là tâm địa. Mà chính tâm địa tức là quốc độ. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng mở đầu một câu như thế này: U Minh giáo chủ bổn tôn. Quý vị nhớ câu đó không? U Minh giáo chủ bổn tôn. Tại sao gọi là U Minh giáo chủ bổn tôn? Trong cảnh giới tối tâm gọi là U Minh, có một vị giáo chủ. Ông giáo chủ đó là cao siêu, là số một, là nhất bổn tôn, tôn quý vô cùng, mà nó là của mình chứ không của ai hết. Thì nội cái câu đó thôi là muốn chỉ cho mình có cái tâm đó. Trong cái cõi âm u này, nếu chúng ta rực sáng được cái tâm thức an lành của mình, có phải là quý không? Quý lắm. Mình tu Phật không có làm, không có muốn gì khác hơn là muốn cho tâm hồn mình được an tịnh. Ngày nào mình cũng tụng nguyện tiêu ba chướng tiêu, nguyện con ba chướng tiêu tan, nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não. Mà phiền não tự mình rước nó về chứ người ta có chọc ghẹo gì mình đâu. Nhiều khi người ta làm cái việc đó rồi tự mình rước, mình nghĩ cái đó là trật, cái đó là sai thì tự mình rước. Cho nên nơi nào còn thuyết kinh giảng pháp thì quốc độ các tự. Quý vị nào mà khi mà buồn khổ, nếu mà mình tụng thời kinh, mình nghe một thời giảng, cái tự nhiên làm cho mình lắng xuống. Pháp Hòa nhận được rất nhiều những email, những thư của Phật tử gửi đến và chia sẻ cái niềm vui là khi nào con đau khổ, con nghe một bài Phật pháp thì tự nhiên cái bài Phật pháp nó giúp cho con được an ổn trở lại. Dù con chưa hết khổ nhưng ít nhất làm cho tâm hồn con được lắng xuống. Mà tâm hồn lắng xuống bớt khổ là quốc độ cát tường. Rồi quý vị có tin là gia đình mình là một quốc độ không? Mình cũng nóng, ông nhà mình cũng nóng, rồi con mình cũng nóng, thành ra nguyên nhà lửa. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh đó, ba cõi không an giống như nhà lửa. Và ba cõi đó là tượng trưng chỉ cho cảnh dục, cảnh sắc, cảnh vô sắc. Mà trong ba cõi này, trong cái cõi đời này, nơi nào cũng có thể là một lò lửa. Cho nên nếu mà người kia lò lửa thì thôi, mình là lò nước. Chứ nếu mà mình người kia lò lửa mà mình là bình xăng nữa thì nó cháy. Cho nên hễ mà chồng là quan công thì vợ phải là quan âm. Còn nếu mà hai người là quan công hết là mỗi người một thanh đao thì thế nào có chuyện. Nhưng mà cái người kia thấy cái người kia cầm dao sắp làm quan công rồi, cái mình lập tức bưng cái bình nước cầm nhành dương lên, thôi để tôi làm quan âm vậy. Pháp Phật làm cho mình quốc độ an ổn. Rồi cái ý lợi ích thứ hai, nơi nào còn thường thuyết kinh giảng pháp, người nghe pháp thì nơi đó là gì? Phụ thân hòa lạc. Mỗi người ở trong đó, từ vua chúa cho đến dân giả, sống hài hòa với nhau. Nói theo cách khác là gì? Tức là tất cả mọi người của mình, người lớn, người nhỏ, ai ai cũng đều thấm nhuần được cái đạo lý và sống hòa lạc với nhau. Người ta thường hay nói hòa khí sanh tài. Nơi nào có không khí của hòa thuận thì nơi đó có tiền. Tại sao có tiền? Tại vì không ai giận nhau thì không có xài phí. Thường thường mình có thói quen là giận là đi shopping. Mà đi shopping thì mua và sắm. Lúc giận thì đâu nhiều khi trễ, mua cho bỏ buồn, bỏ ghét. Nhưng mà nếu như mình ngược lại, buồn đi chùa. Nếu mà muốn shop, shop trong chùa, để tiền vô cái nhà băng đó không mất. Nhưng mà vô đó rồi cái mình tụng thầy kinh, mình nghe pháp, làm công quả, cảnh trí trong chùa nó an tịnh, nó vắng vẻ, nó thuần khiết, lát cái tâm mình lắng xuống. Cho nên nếu một gia đình nào mà có Phật pháp thì gia đình đó thế nào ít nhiều cũng sẽ có sự phụ thân hòa lạc. Bây giờ vợ chồng sống với nhau, hồi xưa mình chưa hiểu đạo, mỗi lần giận nhau là mình có nhiều lời làm khổ nhau lắm. Mạnh nó chồng, chồng xả ra, mạnh vợ, vợ xả ra, rốt cuộc nguyên mấy đứa con lạc đạn. Bây giờ mình biết, mình có chánh niệm, mình có Phật pháp. Quốc nhân phú thọ ích, ở nơi đó dân chúng sống giàu có, tuổi thọ dài lắm. Tại sao? Người mà không có Phật pháp thì tâm tư buồn rầu sầu khổ thì tuổi thọ nó giảm. Rồi buồn rầu quá, không có lo làm ăn gia đình thì tự nhiên tiền của nó hao hết. Hay là buồn quá rồi mạnh mà người nào nấy phung phí. Ví dụ như là chồng cũng đi cờ bạc hay rượu chè, vợ cũng vậy, thì tự nhiên giảm tổn cái tài chất. Cho nên nếu nơi nào đó ở nhà mình có Phật pháp, nghe Phật pháp, thấm Phật pháp, thì nơi đó quốc dân phú thọ ích. Thường thường á, ai cũng muốn sống dai hết, sống thọ, sống khỏe. Nhưng mà nếu mình phiền não mỗi ngày thì làm sao mình sống thọ nổi, làm sao mà thân thể mình nó không bệnh tật được. Cho nên muốn đừng bớt bệnh tật, muốn sống vui vẻ và tuổi thọ dài lâu, là cái quan trọng là sống bớt phiền não, sống bớt giận hờn, sống bớt trách móc, thì cái tâm mình nó vui vẻ đó, nó làm cho cái nét mặt mình tươi nhuận. Quý vị hôm nào mình ở nhà mình có cái kiến đó, mình nhìn bữa nào mình vui vẻ mình nhìn khác lắm, bữa nào mình sầu rầu mình lo nhìn khác lắm. Ví dụ như ở chùa hay chọc pháp hòa, nó bữa nào đầu tháng thấy tươi, cuối tháng thấy héo queo. Là mình đầu tháng là bill trả xong rồi, cuối tháng là bill sắp về. Thì ở đây muốn nói rằng mình là những người Phật tử. Trong kinh Đức Phật dạy, ở đây quý Phật tử hay các đạo tràng, ai ai cũng ý thức được cái lợi ích của chuyện tổ chức tu học. Thì quý vị biết không, nếu mà không tổ chức tu thì người ta đâu có cơ hội ta quy tụ về. Thì nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, buồn phiền ai nấy chịu. Nhưng mà có cơ hội đến khóa tu thì thậm chí có những người đang buồn phiền, nhưng mà trở vô khóa tu thì cũng có thể tạm quên những buồn phiền, rồi bắt đầu tinh tấn dũng mãnh tu tập. Mà biết đâu chừng nhờ tu tập cái buồn phiền mà hết. Cho nên tu tập có lợi ích. Cho nên mình tổ chức đó, quý vị nhận ra được lợi ích mà có nhiều bác là đã gặp Pháp Hoa. Nếu mà không có buổi chiều này, không biết chừng nào mới được gặp được thầy. Tại nào giờ thấy thầy trong băng, trong dĩa, trong tô, trong YouTube gì đó mà không thấy ở ngoài. Có một bác, một người miền Tây mà chèn ơi bữa nay tôi được nắm tay ổng rồi. Thưa đại chúng, mình thấy được cái lợi ích đó cho mình tổ chức. Mà tổ chức được thì quốc độ cát tường, phụ thần hòa lạc, quốc dân pháp phú thọ ích. Và cuối cùng là gì? Pháp sư tự lợi lợi tha. Pháp sư là người nói pháp á, chứ không phải pháp sư là giả bùa nha. Pháp sư là người đó. Người nói pháp cũng tự lợi. Tự lợi làm sao? Nếu không còn ai nghe pháp thì các thầy đâu có chịu nghiên cứu, đọc kinh để mà có đề tài mà giảng. Nhờ có người nghe cho nên các thầy phải nghiên cứu kinh điển thế này thế kia tự lợi cho thầy. Rồi xong thầy đem cái học của thầy này ra thì kể lại cho Phật tử nghe, cái là lợi, lợi tha. Như vậy hồi nãy Pháp Hòa cũng có nói với tiếng Anh đó. Mình mục đích mình tu là để làm gì? Để tự lợi cho mình và lợi tha cho người. Cho nên nhiều khi Phật tử nói ôi tôi cảm ơn thầy, tại vì thầy nói cái đó tôi hiểu tôi tu. Nhưng mà trong âm thầm Pháp Hòa nói dạ con cũng cảm ơn bác, tại vì nhờ bác chịu nghe cho nên con mới chịu tu, con học nữa. Mà không ai nghe nữa cái con thất nghiệp. Cho nên á, cái người giảng nó cũng được lợi từ người nghe, là vì người nghe ngồi đó cho nên người nói phải nói, mà nhờ nói nó mới giỏi. Rồi vì phải nói cho nên phải nghiên cứu. Kinh Kim Quang Minh nói nơi nào thường thuyết pháp giảng kinh tổ chức tu học thì nơi đó được bốn điều lợi như Pháp Hòa vừa thưa với đại chúng. Một là quốc độ cát tường, hai là phụ thần hòa lạc, ba là quốc dân phú thọ ích, bốn là pháp sư tự lợi lợi tha. Rồi bây giờ nếu như trường hợp mình không được gặp Phật, cũng hoặc là bây giờ quý bác là lớn tuổi không có phương tiện đi chùa, như vậy không có nghĩa là Phật pháp nó bị mai một ở trong mình. Nếu trong chúng ta biết vận dụng những cái phương tiện thiện xảo của thời đại thì chúng ta không mất cái phước đức căn lành mà trong Kinh Di Đà nói. Trong Kinh Di Đà nói người muốn sanh về cảnh giới của Phật A Di Đà không thể nào thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên. Ba cái nha: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Bây giờ thưa đại chúng, tất cả chúng ta ngồi đây có thiện căn không? Có không?
Có.
Nếu không có chúng ta đâu ngồi đây. Thiện là tốt, căn là gốc, là rễ. Nếu chúng ta không có thiện căn chúng ta không ngồi đây. Mà nếu chúng ta có căn nhưng mà căn khác, thí dụ như căn nhà ngoại ô, căn phố nhỏ, một quán cà phê, thì tất cả cái đó cũng là cái căn. Mà hễ mình thích cái căn đó là cuối tuần cái tự nhiên nghiệp nó chiêu về đó, nghiệp nó chiêu về đó. Nhưng mà mình có thiện căn cho nên nghe cái lành cái thiện lập tức cái căn nó khởi. Giờ bây giờ kiểm thiện căn có không?
Có.
Rồi bây giờ phước đức có không?
Có.
Nghe còn rõ, mắt còn sáng, chân còn đi được. Như vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta trong Kinh Di Đà nói là phước đức, nghiệm lại mình có. Giờ mình chờ một cái nữa thôi. Chờ cái gì? Cái duyên. Duyên mà có đến, người thiếu căn thiếu phước không được. Ví dụ như hôm nay đấy, ở đó người ta tổ chức, thí dụ như bây giờ mình nói là hôm nay có hòa thượng đến thăm mình sát bên chùa, nhưng mà mình không có thiện căn, mình không có phước đức, mình cũng có nghe cái duyên nó đến với mình là có hòa thượng tới. Hòa thượng này bây giờ lớn tuổi rồi, khó gặp lắm, thì mình cũng tỉnh queo. Vì vậy thưa đại chúng, Kinh Di Đà nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Không thể nào thiếu thiện căn phước đức căn lành mà có thể về cảnh giới cực lạc được. Vậy thì cảnh giới cực lạc này nằm ngay đâu? Đây chứ gì nữa, nếu mình nghiệm lại mình thấy rõ ràng mình có đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Hồi nãy Pháp Hòa gặp một chú Phật tử ngay cửa, chú nói: chừng nào thầy tới nữa? Thì chú mới nói: tôi có hay biết gì đâu, mới vừa về tới nhà bạn phone nói thầy tới, tôi lập đập tôi tới liền. Thiện căn có, phước đức có, duyên tới cái là việc đó mình cũng gác lại được. Còn nếu mình nói như vậy thì thưa đại chúng rằng trong Phật Pháp không phải muốn nghe dễ. Tại vì nếu mình thiếu cái căn lành của cái đó nghe không được. Thà là mình nằm đó mình nghe những cái bài hát tình sầu đứt ruột gì đó. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Chứ sao mình ngồi mình âm thầm, mình quằn quại, mình nói chẳng bán tình yêu. Nhưng mà nếu một cái người nào mà ta nghe một cái bài kinh, cửa tiên người ta mà hầu như mỗi ngày người ta phải nghe, có phước lắm mới được nghe, có thiện căn lắm mới nghe. Bây giờ duyên nó đến mà căn lành phước đức không có thì làm sao được? Ở cái xứ này thức ăn chay đâu có thiếu, ăn chay không có thiếu món ăn, nhưng mà có người ăn không được dù chỉ một buổi. Đó, duyên có mà căn chay không có, phải không? Mà nghe cái căn nào đó có cái món kêu là Phật leo tường, xa thiệt xa mà cũng bò tới, cái căn đó lớn quá. Nhưng mà xin thưa đại chúng nha, cái món ăn nó đặt như vậy là không nên. Tại sao kêu Phật leo tường? Ý muốn nói nó thơm, nó ngon quá, ông Phật phải leo tường qua đó. Trời đất ơi, thiếu gì tên đạt không đạt, đạt Phật leo tường. Ở đây biết ai ăn món đó chưa nghe. Nếu mà có là chắc cũng leo rồi phải không? Thưa đại chúng, Pháp Hòa nói thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên mình mỗi ngày mình nghe Pháp là mình để gieo trồng cái căn đó. Cái căn lành mình sẵn có nhưng mình phải tưới, thì hạt giống Phật Pháp đó mỗi ngày nó mới nảy nở. Có nhiều khi ở nhà mình có bàn thờ Phật đó, có phước có được một bàn thờ Phật, nhưng mà có những người trong căn nhà đó chưa hề một lần thắp cho Phật một cây hương, chưa hề bao giờ lại xá Phật một xá. Có má làm hết rồi, có ba làm hết rồi, có vợ làm hết rồi, mình không bao giờ làm, mặc dù nhà mình có bàn Phật. Mà hôm nào mà tự tâm mình thấy bàn Phật mà chắp tay xa. Cho nên thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái cách mình trồng căn lành nha. Cái cách này là Pháp Hòa thực tập đó. Bất cứ đi nơi nào, nhà của ai, khi tới thăm nhà Phật tử, bước vô nhà Pháp Hòa thấy có bàn thờ Phật, Pháp Hòa đến việc đầu tiên là chắp tay xá Phật, sẵn luôn xá ông bà của Phật tử. Quý vị đừng có sợ thầy xá ông bà tổn phước. Ví dụ ông bà còn sống, ngồi đó không lẽ thầy ngó ngang, thầy không chào. Nếu ông bà còn sống thầy cũng phải tới chào bác, chào cụ. Thì ngày nay ông bà mất rồi, quý vị kính, quý vị thờ, thầy có tới xá ông bà bệnh xá cũng có sao đâu. Đừng có sợ mình thờ Phật ở trên, ông bà ở dưới, mỗi lần mình lại thầy tới thầy lại Phật, cái ông bà mình mang tội, thầy không xá thầy mới tội. Còn thầy xá ông bà mình có sao đâu. Nhiều khi mình phải nghĩ ngược lại, mình ông bà với thầy đang gieo thiện căn với nhau. Sao mình không nghĩ cái tốt, nghĩ cái chuyện tổ phước? Thầy cũng đang tu, thầy cũng cần phước mà, đâu phải thầy là người có phước hết đâu. Cho nên nếu mà thầy bất kính, thầy mới tổn phước. Còn thầy có tâm cung kính là thầy sanh phước. Phải hoan hỷ, đừng sợ. Cho nên ở trên thờ Phật, dưới ngăn nhì thờ ông bà, thì gieo thiện căn là đến nhà ai gặp Phật, xa Phật đi. Trong kinh á, trong kinh Thủy Sám, văn Thủy Sám nói, tới hồi mà khổ đau bệnh tật nó đến, muốn xá một xá cũng xá không được, muốn mở lời nói chữ Phật nói không rõ. Thế bây giờ tại sao mình được nói Phật mỗi ngày không nói? Tại sao mình được xá nhau mình không xá? Tới cái lúc mà mình không còn làm được mà mình muốn làm thì không làm được. Khi Pháp Hòa đọc tin tức, Pháp Hòa nghe bất cứ một vị tăng ni nào viên tịch, dù Pháp Hòa có quen không biết, nhưng mà nghe một vị tăng ni, một vị hòa thượng, vị thượng tọa, một vị ni sư, ni trưởng đó viên tịch ở tận Canada, mình cũng hướng về vị đó, mình đảnh lễ vị đó. Bởi vì sao? Vị đó tu, mình cũng tu. Vị đó đáng hàng thầy của mình. Đời này mình không đủ duyên mình gặp, nhưng mình đủ duyên mình nghe tên, mình nghe tới đạo hiệu của vị đó. Và vị đó ít nhiều cũng có được có cái sự tu. Đời sau mình có gặp nữa, xin mình cũng được gặp tất cả những thiện tri thức như thế, để tăng trưởng đường tu của mình, trồng căn lành kiểu đó. Dù quý vị có, ví dụ bây giờ mình ở đây, tháng 3 năm ngoái mình nghe trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch, mình không có về được, mình không có giữ được, mà thấy cả đời mình chưa bao giờ gặp ngài. Nhưng mà mình đã từng thọ cái ơn dịch kinh của ngài cho mình tụng. Mình ở nhà mình tụng kinh xong, mình lễ Phật rồi, mình cũng hướng về hòa thượng, nhất tâm đảnh lễ trưởng lão hòa thượng Thượng Trí Hà Tịnh giác linh. Rồi đời sau, đến đời kiếp nào mình gặp, mình cũng sanh ra mình ở một quốc độ là được cái cơ duyên gặp được pháp hội của hòa thượng. Quý vị hiểu ý mà nói không? Thay vì mình trồng cái căn mà không lành, mà ác căn ác duyên với những người mình bực mình ghét để làm gì? Tại sao mình không trồng thiện căn phước đức nhân duyên, để rồi lúc nào mình cũng gặp duyên lành, lúc nào mình cũng đủ phước, và lúc nào cũng đủ phước để bồi bổ cho cái căn lành của mình. Ai cũng có căn hết, nhưng mà mình chỉ là một hạt giống mà bên mình phải tưới. Cho nên Pháp Hòa ở Canada, chứ vị nào ở Việt Nam viên tịch mà Pháp Hòa hay tin được, Pháp Hòa cũng hướng về vị đó đảnh lễ, và mong rằng đời kiếp nào con gặp ra, con cũng được nghe tên Phật Pháp, nghe đạo hiệu của những người tốt, còn hơn là con nghe những cái lời thị phi phiền não nó làm khổ mình hết. Có nhiều khi mình nghe những chuyện không dính dáng gì với mình hết là mình cũng giận luôn. Giận hùng, giận ké. Vui cũng hùng, cũng ké. Mà buồn cũng buồn, hùng, buồn, ké. Mà người ta có chọc ghẹo với mình đâu. Cho nên kinh nói, nếu không đủ thiện căn phước đức nhân duyên, không thể sanh về cõi Phật. Thì bây giờ mình kiểm lại mình coi, mình đủ căn lành mà, mình đủ phước đức mà, mình lại thỉnh thoảng có duyên mà. Thế mà mình bỏ được ba, bỏ ba cái này đi thì thiệt là uổng quá chừng. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa có một cái bệnh là thích tụng đám tang. Nghe chỗ nào có đám tang không cần quen biết, mò mò tới coi có ai tới tụng. Người nào mà chùa nào tới tụng, mình không cần quen với chùa đó, cũng lấy áo tràng mặc vô, nhập vô tụng kinh. Quý vị hồi nhỏ mà thích đi tụng đám tang, mà nhiều khi đi trên đường vậy mà thấy ở Việt Nam mình là hễ đám tang người ta hay treo lá cờ màu trắng có cái chữ thập màu đỏ đó. Không biết quý vị có nhớ cái cảnh ở Việt Nam, ở dưới miền Tây á, có cái vụ này thường lắm. Đi ngang chỗ nào mà có treo cây cờ trắng có dấu đỏ là biết ở trong cái hẻm, trong cái xóm đó có đám tang. Là Pháp Hòa mò tới à, không cần quen biết mà thấy chùa kia, thầy kia, sư cô nọ hay nhóm kia tụng kinh, mình không được mời, nhưng mà mình biết tụng kinh. Cho nên là một người Phật tử, mình đi đến chùa, đừng có nói tôi đi chùa kia rồi tôi quen kiểu chùa này, chùa này tôi không quen, tôi ngồi tôi khép nép, đừng nghĩ vậy. Chùa là chùa chung, không có của ai hết á. Nhưng mà bất quá mình thuận ở đâu mình đi đó, rồi mai mốt mình có cơ hội mình tới chỗ khác, mình cũng hội nhập mình với cái Phật tử ở đó, chùa đó. Phật là Phật chung mà, đâu có nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ga Linh Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Houston Phật, đâu có ai nói vậy đâu. Lúc nào cũng là bổn sư của mình, bổn là bổn sư là thầy của mình. Mình niệm Nam Mô Bổn Sư là mình nhận Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn là bổn sư của mình, thì chỗ nào có tượng của bổn sư là mình đảnh lễ hết mà không có phân biệt gì. Cái đó là mình trồng thiện căn, phước đức, nhân duyên. Nhân duyên Phật có tượng Phật ngay trước mặt mình nè, nhân duyên mình được đến chùa nè, phước đức là mình còn đứng còn nhận ra Phật nè, còn chắp tay được nè, vậy mà không chịu phát cái căn đó nữa thì nó uổng không? Như vậy quý vị thấy thiện căn, phước đức, nhân duyên có yếu kém không? Không, dồi dào đầy đủ. Mà cái quan trọng là chúng ta nắm cho được cái đó. Cho nên ai nói gì nói, không, duyên chùa tổ chức khóa tu, phước tôi còn khỏe để đi, tôi không bỏ duyên này, tôi không bỏ cái căn lành này. Còn anh có căn lành mà anh đốn, phước đức tới anh chặt, duyên lành đến anh bỏ, thì cái đó chuyện của anh. Còn mình có đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên thì phải lập tức sanh về cõi Phật. Thời hôm nay Pháp Hòa được gặp quý vị, Pháp Hòa chia sẻ chút ít Phật Pháp để cho chúng ta thấy được cái chân nghĩa của kinh điển, rồi chúng ta nương vào đó chúng ta tu. Thưa đại chúng, kinh nói không xa và không sai, chỉ chúng ta không nhận ra và thấy nó xa tích mù khơi thôi, chứ còn kinh không có xa. Bởi vì Đức Phật ra đời nhằm một mục đích. Trong kinh Pháp Hoa, nó mục đích của Phật ra đời để làm gì? Để khai thị ngộ nhập bốn chữ, khai mở cho chúng sanh biết, chúng sanh có tri kiến Phật, có căn lành, có tuệ giác. Khai mở gọi là khai, thị là chỉ cho chúng sanh thấy rõ cái đó, để nhận ra được cái đó gọi là ngộ, để rồi nhập vào cái đó gọi là nhập. Khai thị ngộ nhập, nói cho đầy đủ là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Còn nói gọn là bốn chữ thôi, khai thị ngộ nhập. Bây giờ mục đích của Đức Phật ra đời là cứu khổ chúng sanh, cứu khổ cho con người. Ngày nào con người hết khổ, đạo Phật không cần. Ngày nào con người còn khổ, ngày đó đạo Phật có mặt. Chứ đạo Phật đâu, đạo Phật đâu phải nói cho cõi trời, nói lơ lửng ở trên, nói cho mình. Nhưng mà kinh dùng những cái từ ngữ để cho chúng ta phải dùng những cái tư duy để quán chiếu, để phát minh, để mà chúng ta nhận ra cái đó. Cũng giống như tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày, chùa nào cũng thờ tượng tổ quẩy một chiếc giày. Con hôm một em Phật tử đi ngang và hỏi chơi, và nói con biết tại sao tổ quánh một chiếc giày không con? Nó nói dạ tại tổ mất anh chiếc. Nhưng mà cũng vui là tại vì cái đó là cái nhận của nó. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy vậy mà chúng ta không hiểu, thấy tổ gắn một chiếc giày vậy mà không hiểu tại sao, biết không? Tại vì con người mình luôn luôn sống đối đãi cả hai mặt, anh này tốt à, bà kia xấu lắm, anh này hay người kia dở, tối ngày mình cứ sao phải trái quấy sai tốt xấu vậy, cho nên khổ hoài, khổ cả ngày. Mà cái điện thoại mình nó reo liên tục mà không có gì hơn là đừng chơi bà đó nghe, đừng tới gần người kia nghe. Nhưng mà thật sự ra thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly, thất thiên lý. Thị không thật thị, phi không thật phi, nghĩa là tốt không thật tốt, xấu không thật tốt, xấu. Đây nè, quý vị gọi cái này là gì? Cái nắp phải không? Nhưng mà cái nắp này làm bằng cái gì? Bằng đất. Nhưng mà tại vì nó có cái núm ở trên này, mình đẩy lên cái này kêu cái nắp. Ai gọi cái khác mình cự liền. Bây giờ không có chén ăn cơm, dở cái này lên. Thỉnh thoảng đi đâu đó không có gì đựng thức ăn, mình cầm này mình ăn miếng bánh miếng kẹo được không? Được. Vậy thì tại sao mà phải dính mắt? Nó chỉ là nắp mà nó không được là cái khác. Nếu mà nó được là cái khác là mình thoát ly được đối đãi cả hai. Trước khi nó thành chiếc giày trái hay là chiếc giày phải, bản thân nó có tự xưng nó là trái hay phải không? Tại mình làm xong cái khung đó, mình kêu giày trái, giày phải. Đấy, trước khi nó là đất, này, cũng là đất đây nè. Này, nhưng mà cái này kêu cái ly à, cái gì? À, cái tách à. Cái ly cũng đúng nữa, phải cái tách, tại vì nó có cái quai. Cao cao mới được kêu ly. Còn thấp thấp về kêu thầy Pháp Hòa. Thấp thấp về có cái quai về kêu cái tách nè. Mãi bẹt bẹt về kêu cái gì á, kêu này cái nắp mà. Nhưng mà thật sự là nó là gì? Cũng là đất thôi, nhưng mà đặt nó ba tên. Mà ba tên là mình đặt chứ nó cũng tự xưng. Nó nói I am a cup, tôi là cup, tôi là nắp, tôi là dĩa. Nó không hề xưng, tự mình nắng nó ra, gọi nó rồi dính với nó khổ. Chứ khổ là đâu phải ai tạo, tự mình đặt cho nó cái tên rồi tự mình khổ với cái tên mình. Cho nên tổ muốn nói với chúng ta một điều: hễ anh còn vướng bận hai bên là ngày đó anh còn khổ lụy. Chừng nào anh vượt nó đi thì anh nhẹ nhàng như một nhánh cây của tổ qua biển vậy đó. Nghe nói đi xuống biển là thấy ghê gớm hải hùng phải không? Nhưng không, đời như một biển khổ trần lai láng. Nhưng nếu tâm hồn mình nhẹ nhàng thì như một nhánh cây của tổ qua sông. Từ cái gì mà tổ được cái đó, từ chỗ tổ không còn vướng bận gì hết. Cái ly cũng được đấy, cái gầy gọi cái tách, đựng nước uống. Hôm nào không có gì đựng, đựng cháo ăn cũng được, đựng súp ăn cũng được, đựng mì gói cũng được, đựng cái gì, miễn nó được sử dụng là cái vật để đựng. Đừng nhất thiết là phải chỉ đựng. Quý vị hiểu ý mà nói không? Thì hiểu được như vậy thì mình chỉ còn lại một thôi. Mà một là tạm nói để có đó, tạm có để nói đó, chứ còn tới cái tận cùng của nó không có gì để nói đó. Cho nên đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi đó đâu chẳng phải là nhà. Nếu mà người biết sống an lạc tự tại, đâu cũng là nhà hết. Mà sống thời gian rồi không muốn là nhà cũng phải là nhà. Pháp Hòa ví dụ cho đại chúng nghe. Pháp Hòa đi giảng suốt thời gian qua, tuần vừa rồi Pháp Hòa bay qua đây là Pháp Hòa liên tiếp 3 đêm không ngủ. 3 đêm liền không ngủ. Bận công việc rồi Phật tử người ta mất ở trong bệnh viện, rồi bệnh trong bệnh viện, rồi mình cứ vô ra tụng kinh người này thăm viếng người kia. 4 giờ rưỡi sáng Pháp Hòa ra xe, Pháp Hòa đi ra phi trường để bay qua đây. 4 giờ Pháp Hòa mới bỏ một vài bộ đồ vô trong vali đi, không có chuẩn bị gì hết. Rồi mà lên máy bay á, Pháp Hòa vừa ngồi xuống cài cái dây beo rồi là bắt đầu. Trong 3000 cõi ấy đâu cũng nghĩa là phòng ngủ. Nhắm mắt ngủ, Pháp Hòa đi trước máy bay mà. Máy bay chưa cất cánh là Pháp Hòa đã là một thiên thần chắp cánh bay cao. Vì nơi nào mình ngủ được không thấy trăng sao là nơi đó ngủ ngon vô số kể. Thưa đại chúng, rồi có những ngày đi phi trường mà nó mệt delay máy bay, rồi trễ máy bay, rồi chờ, rồi đợi, rồi nhiều khi khuya lơ khuya lắc, có gì ăn đâu. Bây giờ mà ngồi đó mà cứ niệm đói hoài chẳng nói thiệt á, thôi bây giờ phải kiếm chuyện khác để đừng cái niệm đói nữa, ngồi làm thơ. Thì thưa đại chúng là trong 3000 cõi ấy đâu cũng chẳng phải là nhà. Có nghĩa là mình là Phật tử, làm sao tâm hồn mình thảnh thơi, đừng vướng bận chùa này chùa kia, Phật tử này Phật tử nọ, vượt tất cả những đối đãi đó để mình có được một thần thông đi đến với nhau một cách nhẹ nhàng. Cái đó gọi là thần túc thông, 6 thông mà một người tu có đó. Không còn nhìn nhau với cặp mắt gọi là ác cảm nữa, Phật tử này Phật tử kia, người này người kia nữa, mà phải nhìn thông hết tất cả, gọi là thiên nhãn thông. Mới vừa quẹo vô định ngồi đó mà gặp cái người mình không ưa, ngồi ngay chân đó quẹo cái chỗ khác này. Mà giờ hết ghế rồi, thà tôi đứng cho tôi nhất định không ngồi ngay đó. Nếu mà kéo ghế được ngồi đó là gì? Thần túc thông, không còn ngăn ngại nữa. Thông là suốt, thông là suốt. Vì sao mình thông? Hiểu rồi. Học Phật học vậy đó, tu Phật học Phật làm sao mà tâm mình được cái tự tại giải thoát đó. Dù không nhiều như Phật hay là các bậc thánh, nhưng mình đệ tử cũng phải có chút chút. Cho nên nếu mà nhìn kỹ, mình không thiếu phước đức, không thiếu thiện căn, và cũng không thiếu nhân duyên. Bây giờ quan trọng là mình có tuệ giác để nhận ra đó là thiện căn phước đức nhân duyên của mình không mà thôi. Hôm nào không có gì ăn rầu, mỗi bữa ăn ngon sao bữa nay không có gì ăn, quán lại à, phước là còn được ăn nha, nhân duyên là còn được ngay hồi đây ăn nha, thiện căn là còn biết nhận ra cái này là cơm là gạo là gì là thức ăn ăn nha, cầm chén cơm ăn ngon lành. Hồi xưa ở trại tị nạn có gì ăn, đói muốn chết. Giờ qua được đây chén cơm này ngon quá rồi, cơm trắng tương ma ri chê gì nữa. Còn lỡ hôm nào không có gì hết, phải không, đem một miếng bơ ra trộn đều vô cơm trắng, rắc một chút muối tiêu vô ngon lành, gà xới mỡ đó. Cơm gà xới mỡ đó. Thôi xin cảm ơn đại chúng và chúc đại chúng có rất nhiều niềm vui. Và Pháp Hòa rất cảm ơn quý vị đã để dành thời gian đến đây để cho Pháp Hòa được chia sẻ Phật Pháp với quý vị. Và trong khi mà chia sẻ có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho A Di Đà Phật. Chúc quý vị an vui. Bây giờ mình xong cái phần nói chuyện. Ở đây có một câu hỏi: đệ tử xin bạch thầy, đức bổn sư theo đệ tử suy nghĩ không thể đấu giá, phải không thầy? Vì đức Phật vô giá. Này chắc mấy cái buổi gây quỷ phải không? Thưa đại chúng, thật sự ra cái này thì chúng ta nhìn ở hai mặt. Nếu chúng ta hiểu rằng đây là một bức tượng, tượng của Phật, thì mình du di thì mình thấy mọi việc nó bình thường. Nhưng người làm cái này mà nếu khéo, chúng ta đừng dùng cái danh từ đấu giá. Nếu muốn thì nói là đây là bức tượng Phật, hôm nay ai là người đầy đủ duyên để thỉnh tượng Phật thì xin cho biết cái phần thỉnh của mình là bao nhiêu, rồi thì người đó giơ tay xin thỉnh thôi, xin thỉnh để ngay cái quỹ cho một cái công việc gì đó. Còn thí dụ như người khác có thỉnh hơn thì nó dạ tôi xin thỉnh bao nhiêu đó, chứ mình đừng có nói đây là bức tượng Phật bằng đồng, giá đầu tiên là 500, mỗi lần gọi là 100, cái người kia giơ tay lên cái bên này 600, Ai kêu giá sáu hơn 600 không? Giơ tay lên, giơ tay lên. Thì mình nghe như vậy thì nó không được dễ thương, không được thành kính đối với một bức tượng của Phật. Thôi thì thật sự ra quý vị cũng thông cảm, là bởi vì tất cả đều từ cái tâm lành mà muốn có một số ngân quỹ cho một công việc gì đó, thí dụ như là cho chùa hay cho từ thiện. Nhưng mà đôi khi từ cái thiện tâm đó rồi thì các vị không có khéo để dùng những cái từ để khi mình sử dụng vậy thôi. Chứ còn thí dụ một cái ví dụ khác là có những người ta cho thỉnh tượng Phật thờ trong chùa. Bây giờ muốn để trong chùa này 1000 tượng Phật, mỗi tượng Phật là 1000 đô. Ai muốn thỉnh thì cứ cúng 1000 vô cái để tượng Phật lên trong vách tường có cái tên của gia đình mình vậy đó. Thì thật sự ra nếu mình không thích thì cái đó cũng là chuyện thường, nhưng mà nếu mình thông cảm thì cũng được. Thôi thì bây giờ cái đó là một phương tiện để gây ra một cái ngân quỹ để xây dựng một cơ sở. Mà bây giờ có những người người ta phát tâm kiểu đó, tức là người ta muốn thỉnh một tượng Phật. Nhưng nếu chúng ta có một cái giá hẳn hòi thì người ta tùy lượng sức người ta. Nếu người ta phát tâm và sức người ta có thì người ta thỉnh tượng Phật, người ta để vào đó người ta làm. Quý vị biết ở bên Trung Quốc, cái Đài Loan là cái này thường lắm. Ngay cả khi người ta lợp ngói xây chùa, một miếng ngói 5 đô ở bên Đài Loan đó, có quà qua bển đó, đi tới cái chùa đó thấy đang xây dựng thì người ta kêu gọi bằng cách là cúng ngói xây chùa. Mà giờ ta đâu biết giá nhiêu, thì ta cứ nói giờ một miếng vậy 5 đồng. Ví dụ ai phát tâm 2 miếng, 4 miếng, 10 miếng gì đó tùy. Thì thôi, đã là phương tiện thì sao? Quyền xảo. Xảo là khéo đó. Chúng ta tạo này tạo kia để mà làm vậy đó. Thì thôi thì mình là Phật tử thì một là mình ủng hộ, hai là mình không đồng tình. Mà không đồng tình á thì bằng cái cách dễ thương là mình góp ý. Cái ý nào mình thấy nó hay thì mình góp ý, không góp ý thì thôi. Thì người khác làm được thì mình cũng nên để cho người ta làm theo cái tinh thần gây quỹ của người ta. Thì được như vậy thì mình thật ra mình cũng dễ chịu. Thôi cái gì nó cũng xong. Cuộc sống này thì tất cả là phương tiện nè. Nào, vì muốn thành tựu được một cái mục đích phương tiện nào đó để cho người ta có một cái nơi chốn thì đôi khi bắt buộc phải làm một cái việc đó, thì thôi chúng ta thông cảm thì cũng được. Dạ. Có câu hỏi nào nữa không? Mình đã quy y rồi ở Việt Nam, vậy có nên quy y nữa không? Có nên giữ lại pháp danh của mình không? Thưa đại chúng, theo tinh thần quy y, quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Người đời chúng ta sống có gia đình, có người thân để chúng ta trở về nương tựa. Người Phật tử chúng ta có chùa, có thầy, có Phật pháp để chúng ta quay về nương tựa Phật, pháp, tăng, tam bảo. Một khi mình quy y rồi thì trọn đời mình không cần quy y lại. Bởi vì mình quy y là quy y chung. Ngay cả vị thầy làm lễ quy y cho mình cũng là người đại diện cho chư tăng để quy y, chớ không phải mình chỉ biết quy y với một thầy đó rồi tất cả các thầy khác mình không kính là không đúng. Bởi vì tăng là chỉ cho đoàn thể của tất cả những người xuất gia tu hành. Nếu ai còn có sự tu hành thanh tịnh đều là tăng và thầy của mình hết. Dù mình quy y thầy Việt Nam nhưng mình gặp thầy Lào, thầy Miên, thầy Thái mình vẫn cung kính, bởi vì đó cũng là tăng. Tuy nhiên cái vị thầy mình chọn quy y là người có đủ duyên với mình, bởi mình cảm nhận ở nơi thầy đó mình có thể nương tựa, học hỏi, gần gũi được để mình tiến tu, thì mình chọn vị đó như một vị thầy hướng dẫn đỡ đầu cho mình trên bước đường đầu tiên vào đạo. Nếu như trường hợp sư phụ mình ở Việt Nam đã mất lâu rồi, hoặc là mình xa thầy, không còn gần được thầy, mình ở địa phương đó có vị thầy nào mình nương tựa được thì mình cứ nương tựa mà không cần quy lại. Bất quá là mình xin vị thầy ở địa phương hiện mình đang sống làm vị thầy cho mình y chỉ. Y chỉ có nghĩa là xin được nhận người đó là người thầy thứ hai để tiếp nhận mình, để suy mình học hỏi. Còn về mặt pháp danh thì xin thưa tất cả là một cái vấn đề pháp danh là ảnh hưởng Trung Quốc và Việt Nam, chứ còn thực tế thời Phật không có đặt pháp danh. Ai tên gì thì đặt tên đó. Thí dụ như Pháp Hòa đi tu, tên tục mình là gì thì đi vô tu cũng gọi thầy đó tên đó, chứ không có đặt pháp danh. Nhưng mà sau này á, bên Trung Hoa mới đề xướng cái ý nghĩa đặt pháp danh. Và đặt pháp danh để làm gì? Để hầu mong tặng cho vị Phật tử đó một cái tên trong đạo mà chứa đựng cái ý nghĩa quy y, chứa đựng ý nghĩa tu hành, để nhắc nhở người đó tu. Thí dụ như bây giờ vị Phật tử đó pháp danh là Tâm Hóa. Tâm là cái tâm của mình, hóa là mình có thể ứng hóa thích hợp với đời sống bất cứ hoàn cảnh nào. Thì ý muốn nhắc vị Phật tử này hãy ráng lấy cái tâm chân thật ra sống, ứng hóa mọi hoàn cảnh trường hợp để sống được an lạc, gọi là tâm hóa. Thí dụ vậy đó. Thí dụ như vị kia pháp danh là Minh Độ. Minh là sáng, độ là giúp người vượt qua. Minh độ là luôn luôn ứng dụng Phật pháp một cách trong sáng để đưa người qua biển khổ, gọi là minh độ, độ người một cách trong sáng. Vậy thì pháp danh là chứa đựng cái ý nghĩa để nhắc cho mình. Mà thưa là có những cái pháp danh nghe nó ngộ ngộ, nhưng mà thiệt sự nghĩa thì rất hay. Thí dụ như vị đó pháp danh là Tâm Đại, cái mình nói trời ơi, tôi thấy ông nhỏ xíu mà đại gì đó mà mình đặt Tâm Đại. Tại mình hiểu cái chữ đại nghĩa là lớn, nhưng mà chữ đại nó còn có nghĩa gì? Cái nghĩa sâu sắc trong Phật pháp, đại là vi diệu, là hiếm có. Ngoài cái ý nghĩa là to lớn, nó còn có ý nghĩa là hiếm có, vi diệu, quý báu. Cái tâm quý báu, vi diệu, hiếm có mà lớn kiểu đại. Vậy đó. Chứ không có phải gì một cái nghĩa là, thí dụ như vị kia pháp danh là Diệu Cự. Nói bộ bà hay cự ai lắm sao thầy không đặt bà chữ cự. Thưa, chữ cự nghĩa là lớn. Giống như mình đưa ngón tay cái lên nè, mình khen anh đó cự phách lắm à. Cự là lớn, phách là ngón tay. Ngón tay cái kêu phách, phải không? Mà to kêu là cự phách. Cự là lớn. Thì bây giờ mình khen cái người đó số 1, mình nói anh cự phách. Thì chữ cự nghĩa là lớn. Ý muốn khen cái vị đó làm sao? Lúc nào cái niềm vui vi diệu cũng to lớn. Thí dụ vậy, cho nên không có xấu. Rồi nghe nói pháp danh là Tâm Thê. Trời ơi, cuộc đời con sao nó thê thảm kể từ quy y. Chữ thê là gì? Thê là khói, đúng không? Thê là cái thang. Cái thang mà leo lên cái chỗ cao siêu đó. Cho nên mình mới có một vị tổ tên là Vân Thê. Vân Thê là thang mây. Vâng, mà nếu mà Tâm Thê nghĩa là mình lấy cái tâm trong sáng của mình để từng bước bước lên chỗ cao tổ. Pháp danh là vậy. Vậy bây giờ mình á, không nhất thiết quy lại. Nhưng nếu mình xa thầy mình mà gần một vị thầy nào, thưa đại chúng, một đời người Phật tử của chúng ta có nhiều thầy lắm. Chúng ta có tổng thể căn bản có 5 vị thầy. Thứ nhất, thầy mà độ cho mình đi tu, gọi là xuống tóc cho mình đó, gọi là thế độ, thầy thế độ. Thầy mà truyền giới cho mình, gọi là truyền giới thầy, thầy truyền giới. Hai thầy rồi phải không? Ông thầy mà giảng kinh cho mình nghe, mình hiểu được, gọi là thầy giảng kinh. Thầy mà giảng dạy luật lệ đạo lý trong đạo, trong chùa cho mình nghe, gọi là thầy giảng giới, là luật sư. Rồi thầy mà giảng cho mình biết được cái oai nghi tế hạnh đó, cho nên mình có thế độ sư, truyền giới sư, kinh sư, giáo thọ sư, và vị cuối cùng là y chỉ sư, là người thầy mình nương tựa. Giống như Pháp Hòa đi xuất gia, thầy Pháp Hòa xuống tóc cho mình, thầy đó yêu thầy thế độ. Nhưng mình 20 tuổi mình đi thọ giới một vị hòa thượng, để hòa thượng truyền giới cho mình, thì hòa thượng là truyền giới sư của mình. Rồi mình học pháp, một cái vị thầy nào đó giảng dạy cho mình hiểu, là thọ kính sư. Thí dụ vậy, cho nên mình vừa thầy lắm. Cũng giống như vô trường thôi, thầy dạy mình học toán, thầy dạy mình học chữ, thầy dạy mình tiếng Anh, vân vân. Rồi cái câu thứ hai là tại sao mình phải nguyện mỗi khi tụng kinh? Thưa đại chúng, nếu nói cho đủ là phải nói cầu nguyện. Thế nào gọi là cầu và thế nào gọi là nguyện? Cầu nghĩa là muốn, đúng không? Nhưng mà đạo Phật đặc biệt là anh muốn anh phải nguyện. Anh không nguyện thì anh không làm, mà không làm thì cầu anh không tới. Bây giờ có một ví dụ nha. Nam Mô Di Đà Phật, con thành tâm trì tụng kinh chú, hồi hướng công đức Phật gia hộ cho con thân tâm khỏe mạnh, an vui, gia đạo bình an, tâm bồ đề kiên cố, trí tuệ thông minh, bà con quyến thuộc xa gần lớn nhỏ ai cũng biết gì mình đó, mình đó. Đó là nguyện chứ gì mà cầu chứ gì. Bây giờ anh cầu đi, cầu xong Phật sẽ nói cho anh nghe, muốn khỏe mạnh không? Muốn, đừng hút thuốc nhiều. Nguyện đừng hút thuốc. Muốn khỏe mạnh không? Nguyện đừng có cờ bạc thì gia đình bình an. Anh muốn học kinh cho nhiều không? Học kinh dễ thuộc không? Ba cái lạc vặt phiền não bỏ đi thì cái tủ, cái memory của mình nó trống, cái học kinh dễ nhớ. Đi đâu cũng cầm bản nhạc hát hết, mà quý kêu thuộc kinh sao thuộc được. Đó, mà vô xe mở bản nhạc lên rồi mình hát nghiêu ngao theo cô ca sĩ, rốt cuộc mình trở thành ra ca sĩ local. Mà mình không trở thành một tu sĩ thực thụ là muốn học kinh. Muốn học kinh, vô trong xe mở văn kinh lên, thuộc chú đại, thầy người ta tụng chú đại bi, mình ngoài này mình tụng theo. Nam mô a ra ra na da ra ya ya, nam mô a di đà bà lô kiết đế. Tới chỗ đó mình quên cái mình nghe ông kiết đế cũng làm gì nữa, mình nghe riết mình thuộc. Cho nên cái ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật là cầu là muốn, nguyện là làm. Như vậy không có nghĩa là nguyện Phật cho mình suông, mà mình phải nguyện làm cái điều đó để cho cái ước nguyện của mình nó thành tựu. Ở trong kinh nói rất rõ, có một bài kinh gọi là kinh thánh cầu, tức là cầu cái cầu của bậc thánh. Một cái ví dụ đơn giản, kinh nói người muốn, cho dù người muốn cầu vật chất như là cơm ăn áo mặc, người đó cứ tự, cứ thành tâm mà tu thì cơm ăn áo mặc không thiếu. Bây giờ quý vị hỏi thử quý vị Phật tử mà đi khóa tu có biết liền. Quy tụ về mà thật tâm mà tu, Phật tử các nơi mà ta nghe mình không tu á, người ta tới người ta cúng, ta tu được mà ta cúng. Người ta nấu một nồi cháo, người ta làm một ổ bánh lên ta cúng, không có thiếu. Mình đâu có cầu mà cứ tu đi, mà muốn đừng lo, cứ muốn có ăn cơm ăn áo mặc cứ tu, mà tự nhiên rồi người ta cảm nhận cái đức tu của mình và cúng dường cho mình. Ở đây cũng thấy quý vị thấy, con muốn cầu cho con trí tuệ sáng suốt mà không chịu học kinh thì sao trí tuệ sáng suốt được. Nói cho Phật ơi cho con hết phiền não, mà Phật biểu buông mình cứ biểu nắm không. Giống như mình đưa cái tay vô hũ kẹo muốn bóc viên kẹo ra ăn, mà khi bóc viên kẹo ra thì cái tay mình phải nắm vậy nè. Mà nắm như vậy thì cái miệng của cái bình kẹo nó nhỏ quá, một cung tay ra không được. Thì bây giờ á, một là bỏ cục kẹo xuống nhịn thèm chút đi để cái tay mình nó free. Hai là vì nắm cục kẹo ở trong cái hũ đó mà cũng không được ăn kẹo muốn cái nào. Thôi thì bây giờ bỏ cục kẹo xuống, thà là nhịn cục kẹo mà được bàn tay free để làm việc khác. Còn đằng này bóc viên kẹo ra thì không lọt cái bình, mà thả xuống thì tiếc, rốt cuộc cái tay mình đi đâu cũng có bình kẹo mà không ăn được gì hết. Xả là cái chỗ đó, Phật biểu mình xả cái chỗ đó là nhẹ, mình không xả được mình khổ. Ví dụ mình nói một câu, người ta đã bỏ con rồi thầy ơi, mình hiểu được cái đó rồi thì tại sao ta bỏ, ta hết duyên. Là thay vì mình nói trời ơi tôi tu xong nghiệp tôi nặng quá, quán lại chắc tôi tu hết nghiệp, tôi hết nghiệp cho nên giờ người đó không làm khổ tôi nữa, hồi xưa người đó làm khổ tôi, bây giờ tôi không làm khổ tôi nữa là hết nghiệp. Chứ tại sao đổ nghiệp? Vậy thì mình tại sao phải nguyện? Nguyện để làm. Thí dụ như quý thầy tụng kinh, quý thầy nè, mỗi ngày phải nguyện. Không nguyện tu thì đâu chịu cạo nữa, áo này đâu thích mặc nữa, đúng không? Thành thử nguyện tu. Thí dụ như mình ăn chay, nguyện đi. Ai mà chưa có thói quen ăn chay, nhờ cái nguyện nó giữ mình tu ăn chay. Con nguyện ăn chay ngày mùng 1, trời mới bắt đầu ăn thèm lắm, nhưng mà ráng tại nguyện rồi, nhất định không có thể nào buông bỏ. Cho dù không có được coi đồng hồ nghe, 12 giờ rồi, Phật ngủ rồi hay là qua ngày mới rồi, hôm nay qua mùng 2 rồi, cái đó là mình ăn mà tâm mình còn khổ quá, phải không? 12 giờ cũng đi ngủ nha, ngủ để cho đợi tới sáng mai. Còn không là mình sẽ bị người ta trêu ha. Ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Nhưng mà Phật đâu có nói gì được, Phật ở trên cao, Phật mỉm cười thôi. Dạ thôi thì chắc như vậy cũng tạm đủ. Còn nữa không? Nữa. Cái này rỉ rả. Quý vị có mệt không? Thôi câu hỏi cuối nha.
Còn hả thầy?
Nếu ai còn nữa không?
Thầy này còn người nè thầy.
Thôi thần thì lên câu nữa đi.
Dạ.
Giống như giọng cổ phải 6 câu vậy. Ta sẽ cô nhận luôn câu nữa đi.
Câu giọng cổ.
Mà hỏi dễ nha.
Bữa nay cũng phải 2 câu.
Kính bạch thầy.
Dạ.
Bàn thờ trên thờ chư Phật, tầng dưới thờ ông bà cha mẹ. Ngày giỗ chúng con có thể đặt bàn cúng trước bàn thờ có thức ăn mặn thì có tội không? Có tội với Phật không? Thưa đại chúng, mình không có tội gì với Phật hết á. Phật không có rảnh đâu ngồi coi. Này tàu hủ kho hay là thịt kho, Phật không có thì giờ làm chuyện đó. Nhưng mà mình thương ông bà đó, mình nên cúng chay. Tại vì mình, thưa đại chúng, cúng giỗ là gì? Giỗ tức là mình nhớ cái ngày kỷ niệm mình mất một người thân, đó là ông bà cha mẹ của mình. Ngày hôm nay mình muốn tưởng nhớ đến người đó, mình làm một bữa cơm mình cúng, lòng quá thành, quá đẹp thì thức ăn cũng nên đẹp như lòng. Cúng chay luôn cho nó đẹp, nó tinh khiết. Còn thí dụ như mình mà cúng mặn nha, trời ơi, ở Việt Nam mà nếu cúng mặn mà cúng con gà là mình sẽ nghiến răng theo con gà đó, bắt nó chéo hai cái chân nó lại, rồi nhúng nó vô nước sôi, rồi vừa nhổ mà vừa nghiến răng để cho nó ra, rồi chặt rồi bẻ làm sao đó theo kiểu. Mình cúng chay nó khác. Tàu hủ kho, mì căng, xào cải xào, tâm tư mình nó nhẹ nhàng. Thôi thì bây giờ quý vị cứ nhớ là ông bà mất lâu, tưởng nhớ ông bà là một tâm quá đẹp. Thôi thì bây giờ trước là mình cúng ông bà như mình tưởng nhớ ông bà, sau là mình cảm thấy kỳ kỳ với Phật. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi bữa ăn vậy nè, thì quý vị gọi đồ mặn cũng sao, thầy cũng nói gì mà tự mình cũng thấy kỳ. Đi ăn với thầy mà xá diện bữa ăn thôi kệ, ăn chay luôn cho rồi, bình thường mình cũng ăn được, mà sao bữa nay thầy ngồi ăn với mình kêu đồ mặn, mình cũng thấy kỳ. Thì bây giờ mình cũng nghĩ chứ Phật không có bắt lỗi gì mình á, thậm chí mình quên, mình không biết á. Nhưng ngoài Bắc á, có nhiều người ta không biết, ta đem gà vịt ta cúng Phật luôn nữa. Phật không có nói gì đâu. Thậm chí mà quý vị đem nguyên trái sầu riêng lên mà quên mổ sẵn, Phật cũng nói đem về sao ăn. Phật không có nói. Lòng của mình mà, Phật không có nói gì đâu. Phật cũng chẳng để tâm mình cúng cái gì. Đó, nhưng mà lòng của mình thì thôi, bây giờ mình đã nghĩ tới cái lòng của mình tới ông bà quá đẹp rồi, thì thôi cúng luôn chay đi cho nó đẹp, mà mình cũng đỡ áy náy khó chịu. Mà chắc cúng dữ lắm rồi mà áy náy mà cứ làm hoài nè. Áy náy mà làm hoài, bữa nay gặp em hỏi luôn cho tiện nè. Ủa, đâu có câu hỏi gì nữa. Tức là xin quy bằng tiếng Anh đó hả? Dạ được. If you want, I afternoon you. Nếu con muốn thầy sẽ chiều con. Dạ, tiếng Anh dịch rất sát, chiều là afternoon. Đó, thưa đại chúng, cái câu hỏi là nếu có hai em muốn quy y mà không hiểu tiếng Anh, không hiểu tiếng Việt, thầy có thể quy bằng tiếng Anh được không? Dạ không sao hết. Buddha speak English. Thưa đại chúng, một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho Pháp Hòa được một cơ hội để thăm quý vị và chia sẻ Phật Pháp chiều hôm nay. Mong rằng buổi nói chuyện không làm cho quý vị buồn chán. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng nha. Quý vị ngồi tại chỗ, chúng ta hồi hướng.
Dưới cơ thầy hát.
Hồi hướng trước đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh rồi. Giờ quý vị ngồi thoải mái nha, có bậc cúng vàng cho quý vị bài hát để ra cửa mới được chứ không thôi bị níu áo. Thưa đại chúng, nghe bài Xuân Này Con Không Về. Chiều nay én liền trời cao mai đào đầy sân rầy, nẻo quê hương mù xa diêu diệt, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rung cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sáng xuân mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở, nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm. Ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, ngõ trước giường sau đều trống vắng. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông, chờ đợi nó về nó vui say trong ba ngày Tết. Ngày trét bánh phòng đêm canh giấc nồi bánh tét, chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Còn câu nữa ha.
Nói cho con nghe, thầy hát nhiều lắm.
Mấy đứa em con đang vừa vui tung tăng nơi ngoài ngõ, chớ buồn hỏi mẹ sao Tết năm nay không thấy anh về. Mẹ quay mặt dấu che ngấn lệ chợt tuôn dài. Thằng út nói anh hai hứa Tết này sẽ mang nhiều áo mới cho tụi con, hay là anh không còn thương con thương má Nè, đừng nói bậy con, nó thương tụi con, nó thương má lắm. Nhưng vì đường còn xa nên không về kịp xuân này. Dời dời phương trời ơi, thương nhớ biết bao nhiêu. Nhớ mẹ, nhớ con, nhớ từng con đường cũ. Một sáng mùa xuân gái trai làng dắt chiều khoe áo mới. Nhớ đồng tiền mừng tuổi thọ âu thơ. Xuân năm này chắc tóc mẹ bạc phơ. Đêm giao thừa cũng không còn nghe tiếng pháo. Bầy em nhỏ lỡ làng trong khoe áo mới. Tết đến rồi đây mà như xuân vẫn chưa về. Con biết bây giờ mẹ đang trông chờ thằng con lưu lạc kiếp long đông. Cho nên tóc mẹ ngày thêm bạc, thương nhớ cho lòng mẹ héo hòn.
Thưa đại chúng, buổi tối sinh hoạt hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Một lần nữa xin được tri ân chủ nhân của Walnut Mall này đã cho chúng ta một cơ hội được gặp nhau để chia sẻ Phật Pháp trong buổi chiều hôm nay. Và cũng rất biết ơn tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng đã không quản ngại sau một buổi chiều đi làm về mệt nhọc đến đây để thăm Pháp Hòa, cũng như cho Pháp Hòa được cơ hội thăm quý vị và chia sẻ với quý vị chút ít Phật Pháp. Cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho tất cả chúng ta thân tâm được an lạc, tinh tấn tu học, sở nguyện tùy tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ chúng ta ngồi xuống nha. Chào quý vị ngồi tại chỗ, chúng ta ngồi xuống.
Ngồi hơn trước đi.
Ngồi